Kính chào quý thính giả chuyên mục Radio Văn hóa Đời Sống của Epoch Times tiếng Việt. Hôm nay, chúng tôi hân hạnh gửi đến quý thính giả bài viết Bắn tên, chính tâm thành ý phát ra mà không trúng, cần tự xét chính mình. Bài viết do Nhã Lan thực hiện. Tại sao văn hóa bắn tên Trung Quốc từ nhà Hạ Thương, Chu được truyền thẳng cho đến nhà Nguyên, Minh, Thanh? Bởi vì bắn tên một mặt dùng trong việc đi săn, đánh trận, mặt khác nó còn truyền tải nội hàm văn hóa, là một hoạt động để tu thân dưỡng tính, do vậy có thể kéo dài ngàn năm. Hiện tại, trong Thế vận hội Olympic quốc tế còn có môn bắn tên. Các bạn biết, phụ nữ tranh tài môn bắn tên ở Thế vận hội Olympic quốc tế và giành được nhiều giải thưởng nhất là quốc gia nào không? Là Hàn Quốc. Từ năm 1984 đến nay, đội nữ bắn tên của Hàn Quốc cơ hồ ẵm hết giải vàng cá nhân và đồng đội. Tại sao người Hàn Quốc giỏi bắn tên như thế? Bởi vì bắn tên ở Hàn Quốc rất phổ biến. Đài Loan từng làm một cuộc điều tra trình độ thể dục của người Hàn Quốc từ tiểu học đến đại học. Bắn tên là một môn bắt buộc trong khóa thể dục của họ. Trong xã hội Hàn Quốc cũng có rất nhiều trường dạy và giúp luyện tập bắn tên. Cho nên phần lớn dân chúng từ nhỏ đã tiếp xúc với môn này. Tại sao bầu không khí học tập bắn tên ở Hàn Quốc lại sôi nổi như thế? Triều Tiên trước đây thống nhất với Hàn Quốc, sau Thế chiến thứ hai mới chia tách. Triều Tiên xưa tiếp thụ ảnh hưởng của văn hóa Trung Quốc rất sâu sắc. Thư tịch lịch sử của Triều Tiên xưa đều là dùng chữ Hán để viết. Họ đã kế thừa rất nhiều truyền thống văn hóa Trung Quốc. Thời nhà Đường, bắn tên đã truyền từ Trung Quốc đến Triều Tiên và Nhật Bản. Thời Minh cực kỳ chú trọng bắn tên, các nơi xây rất nhiều quán đức đình. Quán đức xuất ra từ lễ ký, bắn tên cũng có thể xem được đức thịnh, ý là trong cuộc bắn có thể quan sát đức hạnh. Quán đức đình dụng ý là hy vọng mọi người thông qua bắn tên để điều chỉnh thể xác tinh thần, bồi dưỡng tinh thần văn võ cao thượng. Bây giờ tại Trung Quốc đại lục rất khó nhìn thấy quán đức đình, nhưng ở trung tâm thành phố Jeju, Hàn Quốc vẫn còn có một quán đức đình. Nó là một địa điểm du lịch nổi tiếng, cũng là tòa nhà lâu đời nhất trong khu vực. Quán đức đình này được xây vào thời Triều Tiên, là quốc vương đời thứ tư vương triều Triều Tiên, Thế Tông Đại Vương năm thứ 30 xây dựng. Đối ứng dương lịch là năm 1448, chính là thời nhà Minh ở Trung Quốc. Có thể phỏng đoán lúc ấy, nhà Minh đã khởi công xây dựng rất nhiều quán đức đình và ảnh hưởng tới rất nhiều quốc gia xung quanh. Trong Mạnh Tử có nói, bậc nhân giả như bắn tên, người bắn sửa mình ngay chính, rồi sau đó mới phát tên. Phát mà không trúng, không oán mình, tự xét lấy mình mà thôi vậy. Ý là, hành vi xử sự của người có lòng nhân tựa như tranh tài bắn tên. Xạ thủ trước hết sửa thân thể và tinh thần chính mình cho ngay chính đã rồi mới bắn. Nếu như tên bắn không trúng hồng tâm, không oán hận người đã thắng mình, chỉ phản tỉnh lại mình, xem vẫn tồn tại, thiếu sót chỗ nào thôi. Bắn tên yêu cầu người bắn tâm thật yên tĩnh, tinh thần tập trung cao độ. Trước lúc tên bắn ra, cần phải vứt bỏ các loại tạp niệm. Sau khi tên bắn ra, nếu như không trúng, không oán giận bên ngoài. Huấn luyện viên bắn tên từng cường điệu, bắn tên trọng yếu nhất chính là tỉnh táo, không bị bên ngoài quấy nhiễu. Kỳ thật, cái này có chút giống với chơi golf, đều là một loại yên tĩnh, lại luôn yêu cầu bản thân vận động. Đã từng có người bạn hẹn tôi đi xem các siêu thủ thi đấu bóng golf cúp thế giới một lần. Tôi rất hiếu kỳ. siêu thủ cấp thế giới là trạng thái như thế nào, khiến cho tôi có ấn tượng cực kỳ sâu sắc chính là những siêu thủ kia rất bình tĩnh. Ngày đó là ở bên hồ, phong cảnh tươi đẹp, rất nhiều người xem. Tôi nghĩ nếu là người bình thường khẳng định sẽ vội vàng. Nghĩ thầm, cây gậy này đánh như thế nào? Người chung quanh xem thế nào? Trong đám người có fan hâm mộ không? Gió nhẹ phất đến, mặt hồ sóng nước lấp loáng, chim nhỏ kêu lên bay ngang qua. Ở đây hết thảy ngoài cảnh vật, đám người họ căn bản không nhìn, chỉ là toàn bộ tinh thần chuyên chú vào bóng, cực kỳ bình tĩnh. Và lại, vô luận một gậy đánh tốt hay không tốt, từ trên mặt họ cơ bản nhìn không ra cảm xúc biến hóa, cực kỳ thong dong bình tĩnh. Trong xã hội hiện nay, chúng ta rất dễ dàng bị sự quấy nhiễu từ bên ngoài. Đây là thời đại tin tức loạn bát nháo. Trong máy tính tràn ngập thông tin vụn vặt, người ta rất dễ dàng mê mờ, mất đi chính mình trong mớ tin tức phức tạp. Càng ngày càng khó tập trung tinh lực, chuyên chú để làm được như trên. Bởi vậy, nếu có thể không chịu sự quấy nhiễu bên ngoài, cái này có lẽ cũng là lý do tại sao càng ngày càng nhiều người muốn thông qua việc bắn tên để rèn luyện khả năng tập trung, không bị bên ngoài quấy nhiễu. Một người phụ nữ có gần 6 năm kinh nghiệm bắn tên đã nói lên cảm nhận lớn nhất của cô ấy về môn học này. Đó là bắn tên dung nhập vào đời sống của cô, bởi vì bắn tên yêu cầu sau khi tên bắn ra, nếu không trúng đích, thì trước tiên phải tra tìm nguyên nhân từ bản thân mình. Điều này về sau hình thành nên thói quen của cô ấy. Trong cuộc sống, khi gặp một vài tình trạng hoặc đáp án không tốt, cô ấy cũng sẽ trước hết tra tìm nguyên nhân từ mình. Cô phát hiện, trong cuộc sống không có nhiều phiền não đến vậy, bởi vì cô bắt đầu chú ý từ bên ngoài đến nội tâm của mình, và xuất phát từ trong lòng mình mà tìm kiếm đáp án. Chính là khi làm không được thì trước hết tự xét bản thân mình. Quý thính giả thân mến, chuyên mục Radio Văn hóa Đời sống của Epoch Times tiếng Việt đến đây là hết. Để đọc các bài viết khác của chúng tôi, quý vị có thể truy cập vào trang web itviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe, quan tâm và đăng ký kênh. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau. Kính chúc mọi điều bình an và tốt lành đến quý vị cùng người thân.